Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính ở quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một câu chuyện kể về thiền sư Na-in. Hôm đó có một ông tướng quân đến gặp vị thiền sư để xin hỏi về bí quyết của cuộc sống. Vị thiền sư lắng nghe, rồi ông rót trà vào tách. Ông cứ thế rót, ly trà đã đầy mà ông cứ rót. Vị tướng quân liền chặn lại: thầy ơi, ly nước đầy rồi. Vị thiền sư lúc giờ mới trả lời rằng: không, tôi muốn nói với anh rằng nếu lòng của anh đầy tràn những thành kiến, những suy nghĩ và anh luôn cho mình đúng thì chẳng bao giờ anh có thể tiếp thu được điều gì mới. Thưa cộng đoàn, ta nhận ra ở trong đó một thứ bài học của cuộc sống. Khi nào lòng con người biết mở rộng thì mới có thể đón nhận được những điều mới. Khi nào con người vẫn mang trong mình một số thành kiến thì họ thu hẹp mình lại. Và nhất là do sự kiêu ngạo luôn luôn cho mình đúng thì họ chẳng bao giờ có thể nhận thức thêm được điều gì. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của những người Nazareth, quê quán của Đức Giêsu. Họ nghe lời Đức Giêsu, họ trầm trồ khen ngợi: họ đâu mà ông ta được khôn ngoan như vậy, nhờ đâu ông làm được những phép lạ như vậy. Ấy thế nhưng họ bị vấp ngã bởi vì họ biết lý lịch của thầy Giêsu, đó là bác thợ, là con của ông Giuse, của bà Maria, bé đến lớn sống bên cạnh mình đây, chỉ còn họ hàng, còn anh em nam nữ Giacôbê, Joseph, Giuđa, Simon vân vân là bà con lối xóm. Và chính vì vậy họ không tiếp nhận được Đức Giêsu và họ cũng không đón nhận được ơn cứu độ. Trong lòng của họ, họ có thể xây dựng hình tượng của một đấng cứu thế vẻ vang oai hùng, một đấng cứu thế từ trời xuất hiện, chứ không thể nghĩ được một đấng cứu thế lại ở giữa ngay của họ. Và tương tự như vậy, trong bài đọc 1 ta thấy sách Ezekiel, ông đã đi loan báo lời của Chúa mà ông bị người ta phản nghịch, nổi loạn, chống lại. Và đó là số phận chung của những vị ngôn sứ. Nhưng Đức Giê-hô-va đã nói với ông: này, cho đến ngày nay những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đó là kẻ mà ta muốn sai ngươi đến với chúng. Ngươi cứ việc lên tiếng nói, dù chúng không lắng nghe, nhưng ít ra chúng sẽ biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Đức Giê-xu sau này cũng vậy. Dù dân chúng không muốn lắng nghe, dù những có lúc người ta muốn xuống vào xô ngài xuống khỏi tường thành, dù có lúc người ta muốn đém đá ngài, nhưng ngài vẫn phải nói lên điều gì mà ngài cảm thấy là chân thật, hay đúng hơn là mặc khải từ trời mà Thiên Chúa giao cho ngài phổ biến cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các thành viên của trường Saint Thomas, những ai đã từng sống, từng tham gia việc giáo dục, từng được thụ hưởng cái nền giáo dục trước năm 75, thì người ta còn nhớ khá nhiều những cái thứ kỷ niệm và một số các cái khác biệt. Trong cái dịp 40 năm vừa qua, chúng ta có thể thấy rất nhiều bài báo người ta gợi lại thuở xưa đó, và người ta muốn có một cái so sánh rất nho nhỏ. Vâng, chúng ta gọi là một thứ triết lý giáo dục đã được đề ra, vâng, từ năm 58, rồi sau khẳng định vào năm 64. Vâng, cái triết lý giáo dục với ba ý hướng cơ bản, đó là nhân văn, đó là dân tộc và khai phóng. Nhân bản đó là tôn trọng một con người. Vâng, ngày xưa cái việc học nó là một việc rất tự do. Đi học ai cũng đều có quyền học, và hầu như là không có chuyện cưỡng bách. Nhưng không có gia đình nào không lo cho con cái mình đi học. Và đến trường học thì cái học đầu tiên của con người đó là học làm người. Cái môn mà ngày nay người ta bỏ rơi mất đó là môn đức dục, tức là giáo dục về những đức tính, những cái khuôn phép, những cái cách cung cách sống của con người, của đời thường. Nó đi vào trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không phải gò bó, không phải nặng nề gì cả. Phương pháp về những lời cảm ơn, lời xin lỗi, cách cúi đầu, cách chào lẫn nhau, vân vân, về cách ngồi ứng xử như thế nào, đi ra đường gặp đám tang, dừng lại, ngả mũ, những quy tắc rất bình thường của cuộc sống thì người ta đã được huấn luyện từ bé. Đến lòng yêu thương với những thành viên trong gia đình, tình bạn bè, lòng nghĩa khí, cái tâm hồn cao thượng, những điều đó được giáo dục. Và cái hình hành con người nó là điều gì trước tiên và cần thiết nhất, rồi tất cả những thứ kiến thức khác, toán, lý, hóa, sử, địa, vân vân, nó cũng phải được đặt nền trên một cái cơ bản, đó là sự trung thực. Và chúng ta thấy cái khó khăn của xã hội ngày nay, nó cũng là khó khăn chung của cả xã hội rồi, không phải là điều gì bí mật hết, bởi vì báo chí đã nói đến rất nhiều. Khi mà ngay cả những bản báo cáo từ trung ương của các bộ, ngay cả những cái bản kết toán của cuối năm vẫn đều là những loại giấy lộn thay vì dựa trên thực tế. Những cái khoản nợ chỗ này đắp qua chỗ kia rồi cuối cùng thì nợ nó vẫn cứ là hoàn nợ. Nhưng người ta vẫn có thể dùng được những cái thuật ngữ thật là nhẹ nhàng, thật là dịu dàng, và thậm chí là còn phải hoa mỹ nữa để bao biện cho cái điều xấu của mình. Thí dụ như khi nói đến thực phẩm mà gian dối rồi nguy hiểm thì người ta nói đấy là dân trí của ta chưa cao. Khi nói đến việc dân chủ thì nói rằng ý thức của con người chưa đủ. Khi nói về vấn đề tài chánh thì nói là con luôn luôn tìm cách để đổ lỗi cho người khác. Và thậm chí là chúng ta thấy có những cái thứ công trình lớn mà người ta sao chép lẫn nhau một cách dễ dàng, một cách đơn giản, có những tấm bằng giả để rồi đi vào những vị trí lãnh đạo, lãnh tụ. Thì chúng ta có thể thấy được cái vấn đề giáo dục là một trong những cái vấn đề cần phải được đặt lại, cần phải được ưu tiên. Và dĩ nhiên đứng trước một cái thách đố như vậy không phải để chúng ta nản lòng, nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra được trách nhiệm của chúng ta. Những người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta sẽ phải bổ sung cái phần thiếu đó cho con cái của mình. Cái giáo dục đầu tiên của con người là một con người là chữ nhân. Nhân là lòng nhân ái, là một tâm hồn có thể biết xúc cảm trước những nỗi đau khổ của người khác, là một cái sự liên đới với tất cả những người chung quanh, là việc sẵn sàng để sẻ chia. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, những cái thuật ngữ, những cái đức tính rất nền tảng trong văn hóa của dân tộc, chúng ta bắt đầu xây dựng lại từ ngay trong gia đình của mình. Chúng ta có trách nhiệm để bổ túc thêm điều đó. Và chúng ta đặc biệt trong cái phục vụ của ngày hôm nay, chúng ta cũng cầu xin để cho mỗi một con người luôn có một cái ý thức rất rõ ràng để đón nhận được những điều mới đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng những điều gì là giá trị, là chân lý, chúng ta cũng biết sàng lọc để đón nhận và tiêu hóa và biến chuyển nó để trở thành những cái gì thuộc về chính mình và cũng trở thành một cái nội lực để góp phần cho chúng ta có những sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của gia đình, của quê hương, của dân tộc và của thế giới nữa. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.